Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 68. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Cung Hiến Cho Chúa phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 11 và đoạn 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu trong đoạn 11 từ câu 1 đến câu 3. Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Jerusalem, còn dân sự khác thì bắt thăm để cho một trong 10 người của chúng đến ở tại Jerusalem là thành thánh, và 9 người kia thì ở trong các thành khác. Dân sự chúc phước cho các người nam nào tình nguyện ở tại Jerusalem. Vả, đây là những quan trưởng hàng tỉnh ở tại Jerusalem, nhưng trong các thành Juda, ai nấy đều ở trong đất mình, tại trong bổn thành của mình. Ấy là dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê Vi, người Nê Thi Niêm và con cháu của các tôi tớ Salomon. Nehemi đoạn 11 từ câu 4 đến đoạn 12 câu 26 là danh sách dân Israel ở tại Jerusalem và trong khắp cả xứ. Trong đó cũng có danh sách các thầy tế lễ và người Lê Vi. Xin quý vị để thì giờ đọc qua, nhưng vì thời giờ của chương trình có giới hạn, chúng ta sẽ đọc tiếp trong đoạn 12 từ câu 27 đến câu 47. Khi khánh thành các vách thành Jerusalem thì người ta sai gọi các người Lê Vi ở khắp mọi nơi, đặng đem chúng về Jerusalem để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chỏ, đàn cầm và đàn sắt. Các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng xung quanh Jerusalem, các làng người Netophatit lại từ Bet Gilgal, từ đồng bằng Geba và Atmavet, vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Jerusalem. Những thầy tế lễ và người Lê Vi dọn mình cho thánh sạch, cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành. Bấy giờ tôi biểu các quan trưởng Giuđa lên trên vách thành, rồi phân làm hai tớp lớn kéo nhau đi để cảm tạ, một tớp đi về phía hữu trên vách thành, tới cửa phân, sau chúng có Hô Sa Gia và phân nửa số các quan trưởng Giuđa, cùng Asaria, Esra, Meshulam, Giuđa, Benjamin, Shemaza, Jeremy và mấy con trai của những thầy tế lễ cầm kèn. Sacheri, con trai của Jonathan, Shemaza, chắc của Mattania, chích của Miche. Miche là con trai của Sakua, cháu của Asap, cùng các anh em người là Shemaza, Asaren, Gilalai, Maai, Nethaneen, Juda và Hanani, cầm những nhạc khí của David, người của Đức Chúa Trời, và Ezra, người văn sĩ, đi ở đằng trước chúng. Từ cửa suối, ở ngay mặt chúng đi thẳng lên các nấc thành David, tại nơi dốc vách thành ở trên đền David, và đến cửa nước về phía đông. Con tốt cảm tạ thứ nhì đi trên vách thành đối ngang lại với tốt thứ nhất, còn tôi đi ở sau họ với phân nửa dân sự, từ tháp các lò cho đến vách rộng, đi qua trên cửa Ephraim gần bên cửa cũ, cửa cá, tháp Hananeen và tháp Mea, đến cửa chiên, chúng dừng lại tại cửa ngục. Đoạn hai tớp cảm tạ dừng lại trong đền thờ Đức Chúa Trời. Tôi và phân nửa quan trưởng theo tôi cũng làm vậy, và những thầy tế lễ cầm kèn là Eliakim, Maaseja, Minjamin, Miche, Elioenai, Sachari và Hanania, lại có Maaseja, Semaja, Eleasa, Usi, Johanan, Mankija, Elam và Ese, những kẻ ca hát lớn tiếng có dít ra hia dẫn dắt. Trong ngày đó, chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khắp khởi. Các người đàn bà và con trẻ cũng vui mừng nữa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các phòng kho tàng về của lễ dâng dơ lên, về của đồng mùa, về thuế 1/10 đặng thâu vào nó tùy theo đồng của các thành. Phần của những thầy tế lễ và người Lê Vi mà luật pháp đã chỉ định, vì Giu-đa vui mừng nhân những thầy tế lễ và người Lê Vi đứng hầu việc. Chúng luôn với những kẻ ca hát và kẻ giữ cửa đều giữ trách nhiệm của Đức Chúa Trời và việc dọn mình thánh sạch tùy theo mạng lệnh của David và Salomon con trai người. Vì ngày xưa về đời David và Asaph, có những quan trưởng coi sóc những kẻ ca hát và có bài hát khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong đời Zorobabel và Nehemi, cả Israel được cấp phần cho kẻ ca hát và người canh giữ cửa, ngày nào cần dùng theo ngày nấy, cũng để riêng phần của người Lê Vi và người Lê Vi để riêng phần của con cháu Aaron.
Chúng ta trong thời điểm của mình bây giờ thì chúng ta hơn những người ở trong thời cựu ước. Chúng ta có trọn lời Kinh Thánh, họ không có đầy đủ lời Kinh Thánh lúc đó. Và hơn nữa là chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Các thánh của thời cựu ước không có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Cho nên chúng ta không tùy thuộc trên cái phương tiện như là bắt thăm hay là chọn lựa cái cách đó. Chúng ta có thể trên sự hướng dẫn của lời của Chúa, trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng của mình, hướng dẫn của mình để quyết định đúng theo nguyên tắc mà mình học từ lời của Chúa. Nhưng mà Chúa muốn dùng phương tiện nào để hướng dẫn chúng ta thì điều đó tùy thuộc nơi Chúa. Chúng ta chỉ nhận định rằng cái phương tiện Chúa thường xuyên dùng là phương tiện bình thường. Với họ trong thời của đó, vấn đề bắt thăm là chuyện bình thường. Thì Chúa dùng cái phương tiện bắt thăm để chọn ra những người Chúa muốn đáp ứng có mặt tại Jerusalem. Chúng ta trong hoàn cảnh sai phái của chúng ta có thể là phương tiện rất là bình thường, như là nhu cầu trước mặt. Ở đó không có ai sử dụng, hay là cái phương tiện có người tiến cử mình, hay là có người cầu nguyện cho mình, hay là mình thấy có sự thôi thúc trong lòng, có cơ hội và có ân tứ. Nghĩa là tất cả những cái điểm bình thường trong đời sống Chúa hướng dẫn để làm gì? Để có mặt nơi Chúa cần mình có mặt, nơi Chúa đòi hỏi hay là nơi Chúa sai phái. Điểm chúng ta muốn hiểu ở đây là không phải là cái vấn đề bắt thăm có đúng hay sai, nhưng mà nói là cái phương tiện bình thường trong đời sống, nhưng mà vấn đề là làm thế nào để đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa. Sự kêu gọi của Chúa đến với chúng ta trong cái phương cách bình thường, nhưng để đáp ứng với những mục đích rất là đời đời của Chúa. Chẳng hạn như với họ, vào Jerusalem ở là cái chuyện của đời sống, nơi nếp sống. Nhưng mà cái mục đích ở tại Jerusalem thì nó là nối kết với sự đời đời của Chúa và nước của Ngài. Và một điểm chắc chắn rõ ràng là khi Chúa kêu gọi và chúng ta đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa thì luôn luôn có sự hy sinh. Luôn luôn có sự hy sinh. Đến ở Jerusalem là chuyện khó làm. Nơi đó công ăn việc làm không có, nơi đó có cái thành chung quanh, nhà cửa thì ở trong đã bị đổ nát hoang tàn. Mình muốn vào đó thì mình phải xây dựng lại nhà, mình phải làm lại công trình, mình phải tìm công ăn việc làm. Nghĩa là nó đảo lộn hoàn toàn đời sống đang bình thường của mình. Cái gọi một thời gian đi vào Jerusalem xây cái thành, giúp dân sự Chúa xây thành xong về thì cái chuyện đó cũng dễ dàng thôi. Nhưng mà nó không có thay đổi đời sống, nó không có chi phối mình. Mình không phải dọn đi, mình không phải rời nhà, mình không phải rời hàng xóm, mình không phải bỏ công ăn việc làm. Ở đây có những sự kêu gọi của Chúa đòi hỏi sự hy sinh đó, đòi hỏi sự thay đổi đó. Và chúng ta thấy là đáp ứng với sự kêu gọi Chúa luôn luôn nó bắt đầu với nhiều sự thay đổi và mình thấy nó đòi hỏi sự hy sinh. Ở đây thì rõ ràng là có sự hy sinh, tại vì trong câu số 2 đó thì nói rằng dân sự chúc phước cho các người nam tình nguyện ở tại Jerusalem. Có hai phần ở đây. Thứ nhất là khi dân sự chúc phước cho những người tình nguyện thì nói rằng những người mà đi vào Jerusalem là những người hy sinh, cho nên họ tôn trọng, họ chúc phước và họ cảm ơn Chúa cho những người này đã bằng lòng nghe tiếng của Chúa, đã bằng lòng đại diện dân sự 110 người để bước vào trong Jerusalem, đổi thay Jerusalem, sống gây dựng Jerusalem cho đúng mục đích của Chúa. Cho nên có sự hy sinh rất là rõ ràng xảy ra. Nhưng mà điểm ở đây là những người tình nguyện ở tại Jerusalem, ở phía trên mới nói là bốc thăm. Nhưng mà rõ ràng là khi Nehemi nói rằng cần những người đến Jerusalem để sinh sống, thành đạt cái mục đích của Chúa. Và cái phương cách bình thường là chọn người, một trong 10 người thì bốc thăm. Nhưng mà những người đó thì họ bây giờ họ tình nguyện để đi. Nghĩa là cái số người tình nguyện đi nhiều hơn cái số người cần phải bốc thăm chọn lựa. Hay là những người mà được bốc thăm thì họ cũng vui lòng, vâng phục, vui vẻ để mà đi dấn thân, chứ không phải là mình cắn răng để mà đi, mình muốn ở nhà mà Chúa chọn đúng tên mình ra cực chân đạp phải đi. Họ hiểu biết cái sự chọn lựa, họ hiểu biết sự sai phái, cho nên họ cũng nắm lấy cái cơ hội để hy sinh tham dự công việc mà Chúa sai phái. Cho nên ở đây tôi nói cái điểm đầu tiên đó là cái chúng ta dâng hiến sự hiện diện của mình là vậy. Là chúng ta bằng lòng thay đổi đời sống, thay đổi thứ tự ưu tiên sống, thay đổi ngay cả chỗ sống, cách sống, sự liên hệ để làm gì? Để đứng vào chỗ mà Chúa sai phái. Ở đây không phải là Chúa sai phái một số người đặc thù, có một số người kêu gọi đặc biệt như là lãnh đạo hội thánh hay là người hầu việc Chúa làm giáo sĩ. Ở đây Chúa gọi dân Chúa, Chúa gọi dân Chúa rằng Chúa cần dân Chúa trong Jerusalem để biến Jerusalem trở thành cái thành sử dụng cho mục đích đời đời của Chúa. Chúa cần dân Chúa tham dự, có mặt, hiện diện tại Jerusalem, sinh sống tại Jerusalem. Và những người được Chúa chỉ định hoặc bằng phương cách bắt thăm thì họ vui lòng dấn thân tình nguyện mà tham dự trong đó. Họ cung hiến cho Chúa sự hiện diện của mình, họ cung hiến cho Chúa sự có mặt của mình, họ bằng lòng thay đổi đời sống để có mặt ở đó, để đứng vào chỗ mà Chúa sai phái. Và điểm mà chúng ta nói ngoài cái sự hy sinh đó là chúng ta phải bước ra khỏi cái gọi là tiếng Anh gọi là the comfort zone, bước ra khỏi cái chỗ yên lành của mình. Cái sự thay đổi nào nó cũng làm xáo trộn hết. Mà xáo trộn cho Chúa và công việc của Chúa là nhiều khi rất khó khăn để thực hiện. Nhưng mà ở đây rõ ràng là con dân Chúa phải bằng lòng bước ra khỏi cái chỗ yên lành của mình. Và điều đó đặt cho chúng ta sáng hôm nay đó là nếu mà Chúa trong công việc của Chúa, sự kêu gọi của Chúa đòi hỏi rằng chúng ta là những người sống cho Chúa cần cung hiến cái sự có mặt hiện diện của mình để đáp ứng với nhu cầu của Chúa thì chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào? Nhiều khi rất là đơn giản là sự có mặt trong sự thờ phượng. Đó là điểm phải có mặt đầu tiên, cái chỗ dấn thân đầu tiên. Nó không phải là sự hy sinh gì lớn cho mình, nhưng mà nó là một cái chỗ thẩm định rằng trừ ra là tôi có mặt nơi lời của Chúa rao giảng thì tôi cũng không thể có mặt trong những cái chỗ Chúa sai phái. Bắt đầu từ nơi đó. Nhưng mà chúng ta có mặt ở nơi lời của Chúa được rao giảng thì có những chỗ Chúa đòi hỏi, Chúa kêu gọi sự thay đổi của đời sống, sự thay đổi của thứ tự ưu tiên, thay đổi của sự liên hệ để Chúa có thể sử dụng đời sống chúng ta cho mục đích đời đời của Ngài. Thì sự dạy dỗ của lời Chúa ở đây là chúng ta nói thưa với Chúa rằng con tình nguyện, con vui lòng đáp ứng, con sẽ dọn nhà ra khỏi ruộng vườn của con sẽ phải cắt đứt liên hệ với anh chị em, con sẽ phải rời bà con, cô bác, con sẽ vào Jerusalem nơi khó khăn, nơi đời sống tương lai bấp bênh. Nhưng mà sao? Nhưng mà vì Jerusalem là công việc nước Chúa, vì Jerusalem nối kết với Chúa và sự mặc khải của Ngài, vì Jerusalem là chương trình đời đời của Chúa, cho nên con sẽ có mặt đó, con dâng hiến cung hiến sự hiện diện có mặt của con. Chúng ta cần thiết để nói điều đó và chuẩn bị cho những điều đó. Dầu Chúa có đang sai phái rõ ràng, thực tế đòi hỏi sự thay đổi đó bây giờ hay chưa, nhưng mà tất cả con dân Chúa cần phải có cái sự chuẩn bị rằng nơi nào Chúa sai hay là công việc nào Chúa dành, sự thay đổi nào Chúa muốn, con muốn thưa với Chúa rằng con bằng lòng, con vui lòng, con nhận lấy, con cung hiến cho Chúa sự hiện diện của con, đời sống của con. Thì từ nơi đó, từ thay đổi đó, chúng ta thấy nguyên cả đoạn 11 trở đi cho tới đoạn 12 tới câu 21 là bản liệt kê của tất cả những người đáp ứng. Thì chúng ta thấy rằng ở trong sách Nehemi này có nhiều bản liệt kê lắm. bản liệt kê của những người ký tên cho sự thay đổi, bản liệt kê cho những người cam kết với Chúa, bản liệt kê của những người xây thành, bản liệt kê của những người xây ở đâu, nghĩa là Chúa đang nói với chúng ta qua nội dung sách này là Chúa ghi xuống tất cả mọi đáp ứng của chúng ta với Chúa. Khi Chúa kêu gọi xây dựng những người đứng ra xây dựng, Chúa làm bản liệt kê của những người đứng xây dựng, xây ở đâu, làm gì. Khi những người gặp gỡ Chúa trong sự ăn năn, thưa với Chúa rằng con muốn sự thay đổi trong gia đình của con, sự thay đổi trong sự thờ phượng của con, sự thay đổi trong sự phục vụ của con, sự thay đổi trong tiền bạc của con, và con hứa với Chúa rằng sẽ không lìa bỏ đền của Chúa. Họ ký tên xuống, Chúa ghi tên xuống hết. Chúa ghi tên những người đại diện, những người ghi tên. Rồi bây giờ thì ở đây Chúa ghi xuống những người đáp ứng với sự kêu gọi có mặt của Chúa. Nghĩa là cái nguyên tắc rất là rõ ràng. Với Chúa, Chúa ghi nhận tất cả cái công việc của chúng ta. Trong Khải Huyền đoạn 20 thì nói rằng chúng ta được ghi tên vào sách sự sống. Đó là sự cứu rỗi của Chúa, nhưng đồng thời chúng ta được ghi tên vào cái sổ của công việc chúng ta làm trước mặt Chúa. Mọi chuyện chúng ta làm, mọi sự đáp ứng của chúng ta đều được ghi xuống. Cho nên anh chị em, đây là điểm mà nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta được kêu gọi để sống cho Chúa, và Chúa ghi nhận cả sự đáp ứng lẫn sự chối từ. Chúng ta thưa với Chúa như ở đây, con tình nguyện và dân sự Chúa chúc phước cho những người đáp ứng đó để làm trọn công việc của Chúa. Chúng ta thấy thì có nhiều nhóm khác nhau, tôi không có giờ để đọc hết, nhưng mà ở đây thì nói là từ câu số 4 thì người Giu-đa, câu số 7 thì người Benjamin, câu số 10 thì nói về các thầy tế lễ, rồi câu số 15 thì người Lê-vi, rồi chi tiết chẳng hạn như trong câu số 16 thì những người được cắt coi sóc công việc ngoài của đền Đức Chúa Trời. Những người mà sự kêu gọi của họ đến Jerusalem để làm gì, là để lo cái công việc của Chúa. Câu số 22 thì là những người Lê-vi lo công việc của đền trong Chúa, những người lo bên ngoài, những người lo bên trong, những người lo vấn đề thờ phượng, những người lo vấn đề âm nhạc. Nghĩa là tất cả những người tùy theo ân tứ của mình được Chúa kêu gọi về Jerusalem để sử dụng cho cái công việc thờ phượng Chúa, gây dựng đền thờ Chúa, làm cho Jerusalem trở nên trung tâm của sinh hoạt đời sống thuộc linh, nơi Chúa có thể mặc khải bày tỏ ý định đời đời của Chúa. Đây là những người có ân tứ đặc thù, Chúa kêu gọi họ và sử dụng họ trong môi trường Chúa đặt để. Cho nên cái nguyên tắc rất là rõ ràng và cần thiết ở đây, đó là Chúa sẽ kêu gọi mỗi chúng ta đứng vào công trường của Chúa. Sự kêu gọi đó nó sẽ thay đổi đời sống của chúng ta. Nó đòi hỏi thứ tự ưu tiên thay đổi, liên hệ thay đổi, công ăn việc làm thay đổi. Nhưng mà chúng ta được nhắc ở đây, đây là chuyện đời đời, đây là chuyện nước Chúa. Và chúng ta cần chuẩn bị để thưa với Chúa rằng con vâng phục, con dâng hiến, con cung hiến đời sống của con. Thứ nhất là sự hiện diện của con cho công việc của Chúa. Anh chị em có dám nói thưa với Chúa rằng con sẵn sàng không? Tại vì những người này vừa ký tên xong đó là cuối đoạn 10, là Chúa qua đoạn 11 Chúa sai liền, Chúa cứ kêu liền. Như vậy thôi, không ghi tên, không hứa thì Chúa khỏi đụng tới. Nhưng mà chúng ta nhớ là cái đời sống mà Chúa đụng tới có nhiều thay đổi cho chuyện đời đời của Chúa, rất khác với cái đời sống Chúa để yên lành, không đụng tới, không sử dụng. Cũng như đời sống của những người 40 năm trong đồng vắng, đi cũng được Chúa cho mana ăn, cũng cho nước uống, cũng bình an vậy, cũng nghĩa là Chúa nói là áo thì không rách, mà giày thì không hư, mà chân thì không sưng, nghĩa là Chúa bảo toàn đời sống hiện tại hết. Có điều là Chúa không dùng gì hết, Chúa không sử dụng cho đất hứa, và họ chết trong đồng vắng, ở ngoài chương trình của Chúa. Thì chúng ta phải phân biệt điều đó, là khi những người đối diện với sự thay đổi của đời sống của mình cho nước Chúa là một vinh dự đặc ân rất lớn đời đời cho chính mình. Chúng ta cần hiểu điều đó để thưa với Chúa rằng Jerusalem, nơi Chúa đặt để, Chúa kêu gọi con để con có thể đứng vào trong chỗ đó. Chúng ta có bằng lòng cung hiến sự hiện diện của mình, bằng lòng ra khỏi nơi yên ổn bình thường của đời sống hiện tại, mang lấy những sự hy sinh cho công việc và mục đích của Chúa, và sử dụng ân tứ mà Chúa dành cho chúng ta cho công việc của Chúa hay không? Điều đó Chúa đang đòi hỏi chúng ta là phải có sự trả lời rõ ràng với Chúa, để Chúa dẫn chúng ta vào công việc tại Jerusalem mà Chúa mặc khải, sử dụng để mặc khải chính Chúa cho chúng ta, cho dân sự Chúa và cho những người cần Chúa trong cả đời sống. Điểm đầu tiên chúng ta cung hiến sự hiện diện của mình. Thứ hai đó thì từ nơi cung hiến sự hiện diện đó thì họ tới một cái chỗ là đây là những người mà Chúa sử dụng để đem đến sự cung hiến thờ phượng qua cái buổi lễ thờ phượng dâng hiến, cung hiến thành cho Chúa. Cho nên chúng ta nối kết với điều đó qua nguyên tắc thứ hai, đó là chúng ta cung hiến sự ca ngợi. Chúng ta cung hiến sự ca ngợi. Chúng ta nói từ câu số 4 của đoạn 11 cho tới câu số 21 của đoạn 12, đó là danh sách của những người được sai phái. Chúng ta nối kết vào trong đoạn 12 câu 22 lúc nãy đọc để thấy đây là những người mà Chúa đứng vào chỗ trưởng tộc, những người Chúa sử dụng để mà lãnh đạo. Trong câu số 24 thì nói rằng các trưởng tộc của người Lê-vi, Hasabia, Serebia và Yeshua con trai của các Mien và các anh em người từng đối nhau, từng ban từng thứ. Nghĩa là trong cái sự tổ chức của sự thờ phượng Chúa thì có người không phải đứng đối nhau là đứng chống nghịch nhau, nhưng mà sự ca ngợi đó có ban đối đáp, rồi từng ban từng thứ đặng ngợi khen và cảm tạ tùy theo lệnh của David, người của Đức Chúa Trời. Đang nữa chúng ta sẽ trở lại để nói là cái sự tổ chức thờ phượng tùy theo lệnh của David, người Đức Chúa Trời là như thế nào. Nhưng mà ở đây đó là khi mà họ tổ chức cái thành thánh đó, thì chúng ta thấy rằng từ câu 27 kêu gọi tất cả mọi người đến để dâng cho Chúa tiếng khen ngợi, sự ca hát, sự ngợi khen. Câu 27, khi khánh thành các vách thành Jerusalem thì người ta sai gọi các người Lê-vi ở khắp mọi nơi, đặng đem chúng về Jerusalem để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chọa, đờn cầm và đờn sắt. Các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng chung quanh Jerusalem, các thằng người Netophatit, tại từ Bết Kinh-ganh, từ đồng bằng Geba và Ách-ba-vết, vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Jerusalem. Bây giờ Chúa tụ tập tất cả những người con dân Chúa, những người Lê-vi, những người có phận sự trong sự ca ngợi để giúp cho dân sự Chúa có thể cung hiến sự ca ngợi đối với Chúa. Cho nên điểm đầu tiên là cung hiến sự hiện diện của mình, và thứ hai là cung hiến sự ca ngợi thờ phượng. Chúng ta quen thuộc với cái hình ảnh của sự cung hiến ca ngợi thờ phượng, nhưng mà chúng ta cần coi thử là thứ tự ưu tiên của sự cung hiến thờ phượng này nó lớn lắm. Đây không phải là chuyện chỉ là cộng thêm trong đời sống mình sinh hoạt hàng ngày. Tới Chủ nhật để ra 1-2 tiếng đồng hồ đi nhà thờ, gặp bài hát nào thích hát thì hát, bài nào không thích hát thì đứng yên, rồi xong mình về. Không phải như vậy. Nó là mục đích của đời sống dân sự Chúa, nguyên cái tổ chức hệ thống có mặt của họ trong cuộc đời này là để ca ngợi Chúa, là để đầu tư cho sự vinh hiển Chúa, là để Chúa sử dụng cho công việc thờ phượng Chúa. Cho nên cái vấn đề theo lệnh của David là điều quan trọng, bởi vì nó là điều mà lát nữa chúng ta sẽ thấy được nhắc đi nhắc lại về cách thờ phượng của David và sự tổ chức của ông. Bởi vì khi David tổ chức sự thờ phượng thì chúng ta thấy cả một cái hệ thống là đem tất cả tài nguyên của dân sự, tài năng của dân sự, tất cả hệ thống tổ chức tiền bạc, tài sản của dân sự để đem vào một chuyện và một chuyện mà thôi. Đó là sự tổ chức thờ phượng Chúa cách rõ ràng chính thống. Chúng ta dựa ra ở trong Sử Ký nhất đoạn 23. Trong sách Sử Ký thì đưa ra những sự liên hệ tổ chức của David sau khi ông đã chinh phục cả nước được sự bình an, thì ông tổ chức sự thờ phượng Chúa rất là quy mô. Và ở đây thì nói là sự tổ chức này thành ra cái mô hình và nó trở thành nền tảng để tất cả những sự thờ phượng Chúa sau này tiếp tục. Từ đoạn 23 cho tới đoạn 26 thì nói về tất cả những sự tổ chức này. Chúng ta không có giờ để đi hết, nhưng mà tôi chỉ muốn đọc một vài câu để chúng ta thấy tầm mức quan trọng hay là cái lớn lạ đòi hỏi của sự dâng hiến cho sự ca ngợi Chúa. Bắt đầu từ câu 2. Người nhóm, tức là vua David nhóm các quan trưởng Israel cùng những thầy tế lễ và người Lê-vi, người ta lấy số người Lê-vi từ 30 tuổi trở lên và số của họ cứ đếm từng người được 3,8 vạn. Trong số người ấy có 2,4 vạn người được cắt cai quản công việc của đền Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va, tức là để mà lo cho đền thờ của Chúa và sự thờ phượng Chúa thì cắt ra 24,000 người. 6,000 người làm quan đốc ký và quan sát, tức là 6,000 người làm các nhóm trưởng, các nhóm nhỏ hay là các ban ngành, đó là có 6,000 người làm trưởng ban. Còn 4,000 người làm kẻ canh cửa, tức là 4,000 người lo vấn đề tiếp tân, lo vấn đề dàn xếp sự hầu việc Chúa. Và 4,000 người ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng nhạc khí của David đặng làm ngợi khen, có 4,000 người trong ban hát. Đấy là cái sự đầu tư rất lớn và sự ca ngợi Chúa thường xuyên. Chúng ta nói về đền thờ của Chúa, đây không phải là cái chuyện bình thường của mình rồi lâu lâu một lần hay là ngày sa bát gì đó ghé qua một tí, Ở đây là cái trọng tâm của đời sống của cả dân sự Chúa. Sự thờ phượng, sự ca ngợi là trọng tâm của đời sống dân sự Chúa. Mọi điều khác nó xoay quanh cái quỹ đạo này, nó chú ý tới cái điểm này.
Khen Cha vì tình yêu Ngài luôn vững bền dù qua bao tháng năm, dẫu đôi khi còn quên Cha. Ngài khoan dung và tình Cha nhân từ cho đến đời đời không thay đổi. Chúc tôn cha oai nghiêm năng quyền, Ngài hằng đưa dắt trong tay cha luôn bình yên. Mỗi sớm tinh sương khi con thức dậy, mỗi lúc cơn mưa răng ra mát đầy, phút thấy nắng tươi trên muôn loài lòng con nhớ về cha.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
See you.